Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô
đại chúng. Hôm trước chúng ta học bài chánh kiến, hoặc nói chính xác hơn là để có được chánh kiến. Hôm nay mình học và tiếp tục bài đó, nhưng mà nó mang tính kế thừa bài trước, giống như mình làm bài tập lại để mình thấy rõ ra. Bởi cái đề tài của mình học nó không phải là có một cái ước định, quy định bắt buộc mọi người phải theo, mà đây là quý thầy chỉ cho quý vị có những cách nhìn, để từ cách nhìn đó mình tiếp xúc, đối diện với bất kỳ tình huống nào hoặc là những cái phát triển gì, thì chúng ta cũng có được cái thấy biết đúng đắn, không bị sai lệch. Cho nên hôm nay chúng ta cũng học tiếp cái đề tài là để có được chánh kiến, nhưng mà không phải là một lý thuyết, mà kế thừa thực hành cái đề tài đã học kỳ trước, để mình có một cái nhìn nó sẵn nơi chính mỗi người, để rồi mình đối diện với bất kỳ triết lý tình huống gì, mình cũng có được chính kiến, có được cái nhìn không sai lệch. Vì tính kế thừa cho nên quý thầy sẽ ôn sơ lại cái đề bài chúng ta học kỳ trước. Kỳ trước học tuy là nhiều, nhưng mà chốt lại thì nó không có nhiều. Đặc biệt cái đề tài này là mình muốn nói nhiều thì nói mấy cũng được, mà nói ít thì nó cũng rất là ít, mà nói vừa vừa thì nó có những cái triết lý vừa phải, chặt chẽ. Những cái này thấy đơn giản, nhưng quý thầy nghĩ rằng là nó là cái điều nó cho mình một con mắt nhìn không sai lệch. Không phải kiếp này mà quý vị thấy đúng rồi thì nó sẽ là cái chủng tử cho những cái kiếp tu hành về sau. Thì đơn giản đâu gì đâu, quý vị cũng cần nhìn bạn cũng nhớ nữa. Mình đừng có đặt là mình phải nghe ai, theo ai hết. Mình nhìn chung, tức là mình lắng tâm lại, rồi nhìn toàn bộ. Mình nói có người đi, ta có nhiều ý muốn lắm, nhưng mà gom lại tất cả nhiều ý muốn đó, nó chỉ có một ý duy nhất, là muốn hết khổ được vui. Có ai muốn khổ không? Không. Có ai không muốn vui không? Không. Cho nên nhiều cái mong muốn, nhưng chung quy lại nó có một điểm đồng nhau, giống nhau, đồng nhất với nhau, đó là muốn dứt khổ được an vui. Thế thì nó nằm trong hai vế thôi, dứt khổ và an vui. Đầu tiên là dứt khổ. Dứt khổ thì mình nói khổ là nhiều, nhưng chung quy lại là những cái khổ mà chúng ta đang thấy nó đều nằm trong cái cuộc sanh tử. Cho nên sanh tử là đại khổ, dễ thuộc không? Mà cái gì làm cho mình bị sanh tử? Là vô minh. Vô minh là gì? Nói chung chung là không sáng tỏ. Còn nói kỳ hơn là chấp thân này, tâm sanh diệt này và các pháp là thật. Bởi vì sao? Bởi bản chất những cái thứ này nó không có thật. Sao mới vui vậy? Hôm trước tính dậy quý vị con khỏe, bữa nay nó bị cảm, nó không có báo trước cho mình biết. Mình lỡ thông báo đạo tràng để dạy rồi mà nó ưa cảm nó cảm à, nó đổ bỏ rồi mình sống rồi nó cũng chết thôi, đâu sống hoài. Bản chất của nó không có một chất căn bản tạo nên nó, mà nhiều duyên hợp lại mà thành, tạm thành tạm có. Có rồi nó cũng không chắc chắn, nó rụt rịch sụp xịt hoài, rồi tới ngày nó tan rã. Thật được không? Không thật. Nhưng mà mình ngỡ là thật. Mà khi ngỡ là thật, thưa quý vị, những cái thứ khổ từ đó mà ra đùng vô tôi. Nếu tôi là đồ giả thì tôi không có phiền. Nếu tôi là thứ thật thì bao nhiêu sanh tử có ra, phải vô minh chưa? Lầm thì bao nhiêu cái thứ khổ đó nó có ra hay có gì đâu. Nếu thấy đúng bản chất của nó là không thật có thì đùng vô minh thì cũng không sao, chưa chết mà, gì đâu quan trọng. Còn suy nghĩ cũng không sao, chẳng qua ở đây nghĩ về chứ còn qua nước khác nghĩ khác. Rồi mai mốt thành Phật thì đâu giống ở đây đâu mà nghĩ vậy. Đơn giản vậy thôi. Mình thấy rõ bản chất nó không thật, không phải chán chường. Vẫn tỉnh giác, vẫn năng động, vẫn sống động mà không động thì không khổ. Cho nên thấy rõ như vậy là hết vô minh. Mình biết như vậy đó, chứ không phải nói rằng là định nghĩa vô minh. Không phải. Cái sâu xa hơn của vô minh đó là không tỏ
đâu không đâu
tâm tánh, không thể nhận từ tâm chân thật là vô minh. Bởi vì mình ngộ là cái bản tánh nó sáng lắm, không mờ. Và ngộ là bản tánh thì mình không có lầm chấp thân này, tâm sanh diệt này và cá pháp là thật nữa. Cho nên chỉ cần tỏ ngộ từ tánh thì phá bung cái màn vô minh, màn đêm vô minh không còn nữa. Muốn dứt trừ hai cái mê lầm từ càng tới sâu đó, thì đầu tiên cái vế một muốn dứt trừ, Đức Phật dạy chúng ta phải lìa. Thì để lìa thì Ngài dạy biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm của ngũ dục và lục trần. Ngũ dục lục trần là hai thứ nó như con người ta mê mệt trên nó, cho nên nó vô minh đi. Mình biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm. Nếu mà mình nói sự nguy hiểm không thì nói mấy thầy cực đoan, đời là vui một cái nỗi khổ. Mà biết vị ngọt là vui không thì chúng ta lại nhấn sâu trong vô minh, nhấn chìm trong vô minh, chịu khổ mà không có ra được. Cho nên biết nó là có vị ngọt nhưng mà nó nguy hiểm, nó nhấn chìm mình trong khổ não trần lao, chịu khổ. Cho nên biết rõ đúng là có vị ngọt nhưng mà nguy hiểm, cho nên phải tránh ra. Vì vậy mà đầu tiên gom hết những cái ham muốn con người nó nằm trong ngũ dục và lục trần. Đức Phật dạy chúng ta phải biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm của nó thì lìa. Ngay khi biết rõ liền lìa, ngay lìa thì mình còn lại gì? Còn lại cái từ tâm sáng biết mà không động. Cho nên gọi là thể nhận từ tánh. Đây là một nhỏ trong ngoặc đơn. Nhớ chưa? Vế một nha. Thứ hai, muốn dứt trừ cái vô minh thô để lìa thì chúng ta phải thấy rõ bản chất thật của thân này, tâm này và các pháp là tạm có, huyện có, không thật có. Giống như bông trắng lấy nước vậy đó, thấy thì có mà vớt thì không. Thấy biết rõ tột nó là đồ giả thì mình còn cần theo nó không? Là lìa. Ngay lìa là sao? Là thể nhân tư tánh. Thể nhân tư tánh đó là hai nhỏ trong ngọt đời. Đó là dứt khổ đó nè. Cái kế một phần dứt khổ nữa là gốc của vô minh. Đó là gì? Không tỏ ngộ tư tánh. Thì bây giờ mình phải nhận ra tư tánh. Muốn nhận tư tánh, nếu ai nhận thẳng thì đó là tốt. Còn nếu chưa, chúng ta tập không thất niệm, tỉnh giác. Tỉnh giác lâu ngày, từ tánh giác sáng hiện tiên. Cũng là thể nhận tư tánh là ba nhỏ còn trong một đớn. Phải không ạ? Đó là phần dứt khổ. Phần thứ hai là được an vui. Chúng ta sẽ được mãi mãi an vui, chấm dứt khổ đau khi nào? Khi thành Phật. Khi con đường thành Phật còn xa, Thì bây giờ chúng ta phải biết rằng là muốn thành Phật quả là quả vị vô sanh. Thì chúng ta phải nhận ra Phật nhân là nhân vô sanh. Nhân vô sanh là gì? Là cái tự tánh nơi mỗi người cũng là thể nhận tự tánh bốn nhỏ trong một đơn. Từ 1, 2, 3, 4 suy ra cốt lõi lìa hay nhận đều đi đến một mục đích cuối cùng là thể nhận tự tánh. Nếu thể nhận tự tánh rồi thì sống ngay tự tánh đó, tức là chân chánh tu hành, tức là tu hành đúng mức. Thì đó trong nhà thiền gọi là kiến tánh khởi tu, y tánh khởi tu. Như vậy cái người nào mà thông tuệ thì nhận tánh, ý tánh khởi tu, rồi từ tự tánh đó bung ra, hiểu ra, thấu ra các pháp. Chứ không phải tôi nhận tự tánh là tôi ngu, ngu kiểu ta nói thầy núi không có rành, không phải vậy. Cái người thể nhận tự tánh để thống ra tất cả các pháp, đó là từ một mà bung ra tất cả, gọi là càn khôn từng thì mao đầu thường đó, nhật nguyệt bao hàm giới tự trung, tất cả trời trắng quả đất chỉ là gì? Trên đầu sợi lông sợi tóc. Trắng trời mấy nước là gì? Trong hạt cải thôi. Nó thông vậy đó. Hệ ngộ tự tánh là từ một bung ra tất cả. Còn cái người chưa thể ngấy đó thể nhận thì từ tất cả mà lần về tự tánh. Còn nếu học tất cả mà không có khả năng lần về tự tánh thì chúng ta lại tiếp tục rơi vào trong pháp sanh diệt và mê lầm. Rồi dù học Phật mà không biết quay lại tự tánh, chúng ta vẫn rơi vào trong sanh diệt mê lầm. Dù đó là pháp Phật vẫn là sanh diệt mê lầm. Cho nên Tổ Quy Sơn lại nói học Phật nghe pháp mỗi mỗi quay lại tâm mình. Đó là cái cách gom tất cả về một. Còn người thông một mát bung ra tất cả. Nó học thông như vậy, suốt như vậy, chúng ta mới không có mê, không lầm, không nghi, không ngăn ngại. Phải chánh kiến không? À, thông suốt như vậy quý vị đặt vào đâu thì nó thấy đúng hết à? Không sai. Khi tánh khởi tu thì chúng ta mới phát hiện ra nữa cái mê lầm của mình, để có vô minh, để sanh tử, để chịu khổ do vì phan duyên. Phan duyên cho nên có sanh tử. Mà cái phan duyên là do vì cái thấy biết còn năng, còn sở. Năng là mình, sở là những thứ đối diện của mình, gọi là ngã và ngã sở. Để vượt năng sở thì Phật dạy phá năng là phá ngã, cho nên Ngài dạy vô ngã là niết bàn. Phá sở là các pháp, cho nên phải biết các pháp là huyền hóa. Năng không, sở tịch. Năng trống rỗng, sở vắng lặng. Cả hai đều không thì từ tánh hiện tiền, thấy biết vượt năng sở. Thì các pháp vốn hiện bày đang lưu thông. Cuộc đời này sanh từ cái cuồn cuộn mà mình vẫn bất động như là không động gì. Như một cái dòng nước xoáy, cái người chưa thấy biết vượt năng sở ở trong đó bị nhấn chìm. Người thấy biết vượt năng sở giống như ở trên nước đá cầu chơi. Các thiền sư hay gọi rằng là trên dòng nước xiết đá cầu chơi đó. Thì lúc đó các ngài nói rằng là không có hỏi các pháp thế gian mà bàn thật tướng. Kinh Pháp Hoa thì nói rằng là pháp ấy trụ mối pháp, tướng thế gian thường trụ. Tướng thế gian là sanh diệt, nhưng mà trong cái chân trời, chân tâm đó, cái sanh diệt đó nó không có chạm tới. Giống như quý vị khi mê, thì các móng tay nó không có đau. Mà mình đau là bởi vì móng tay để dành nhiều năm và cắt nó tiếc. Còn khi ngộ rồi á, thì cắt cho nó gọn gàng, cho nên cắt nó không có đau. Cắt móng tay đau không? Không. Nó không đau. Nhưng mà con mế thì nó đau, bởi vì móng tay đó mình mới tô, mới vẽ, mới chuốt cái gì đó. Bây giờ nó xước, nó xấu, nó đau, đó là mế. Khi ngộ rồi thì móng tay dài nó vướng, cắt, không đau. Vậy thì móng tay cắt vứt đi đó là có sanh diệt, là sanh tử. Nhưng người ngộ thì cắt móng tay là cắt móng tay. Còn người mế thì sao? cắt móng tay là có sanh tử, là đau đớn. Cái ví dụ nhà nhà vậy đó, chứ ví dụ lớn quý vị chưa dám tin. Từ đó, tướng thế gian thì có sanh diệt, mà với cái người thấy biết vượt nắng sợ, thấy chưa sanh diệt bao giờ. Nên
bữa đó buồn ngủ
rằng là tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay mà thấy rõ như thế đó, thì chư Phật thường hiện tiền, nào có đến đi gì đâu. Ngài viên tịch mà Ngài nói không có đến đi gì hết. Giống kiểu mà mình cắt móng tay mình thấy không có cắt gì hết. Còn người mê cắt móng tay lợi trước kêu là thấy có cắt móng tay. Nó là vậy đó. Vậy quý vị thấy cái pháp tu mình rõ ràng chưa? Để có được chánh kiến chúng ta thấy như vậy đó. Thì quý thầy thấy nói để quý vị biết rằng là những cái này là những cái mà rất cần. Trong cuộc sanh tử này không ai làm thầy nổi bằng trí tuệ chính mình. Vì nhớ là vậy đó. Đức Phật, chư vị tổ sư, các bậc thiền hữu trí thức chỉ có một cái quyền duy nhất là hướng dẫn cho quý vị biết đường tu. Và cái bất lực của chư Phật, chư Tổ và quý Ngài thiền hữu trí thức là gì? Là không có quyền làm thay thế cho bất kỳ ai cả. Nhớ nha, mình phải làm việc đó. Quý vị trang bị cái này kỹ lưỡng rồi thì kiếp này mà những kiếp về sau, chúng ta có sinh ra ở đâu không có sợ là sai lệch, sai đường. Để nắm vững chưa? Phải thuộc bài vậy đó, học cho chắc ha. Hôm nay mình học tiếp cái phần này, đó là triển khai ứng dụng. Cái phần này giờ quý vị nghe là bài cũ, giống như học võ mới học quyền này, chưa phấn thế đánh chưa có được. Giờ chỉ quý vị triển khai từng cái đòn phấn thế mà đánh, rồi luyện lúc đó mới tự đánh được. Triển khai ứng dụng cái phần chánh kiến này tuy nhiều nhưng thưa quý vị hai phạm trù thôi. Thứ nhất là thẳng tắc đến chỗ rốt ráo, hay là rơi vào phương tiện ngọn ngành. Pháp của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng, đương vào ngón tay mục đích để nhận ra mặt trăng. Quý vị hiểu kịp không? Cái người nhánh á, thì nói mặt trăng đằng kia kìa, thì quý vị lướt vào ngón tay thấy mặt trăng liền. Là người biết học, là nắm được cái cố loại Phật muốn chỉ, là người học đạo đúng đắn. Còn người chậm hơn thì cũng phải lò mò trên ngón tay từ từ, rồi thấy đó là biết học đạo. Còn người không khéo học đạo thì nói ngón tay đẹp, ngón tay xấu. Kinh Phật cũng vậy, nương vào lời dạy của Phật Tổ để nhận ra quý Ngài muốn chỉ cho mình cái gì. Có những lời dạy đó cụ thể, nương vào pháp để ngộ tâm, nhận ra tuệ giác. Còn chúng ta chậm hơn thì nương vào lời dạy đó để ứng dụng mài dũa tu hành, để ngộ tâm, nhận tuệ giác. Còn nếu mà mình cứ đọc mà tính quyển rồi tính đếm mà không có ngộ tâm, thì chúng ta đang ở trên ngón tay mà không nhận ra mặt trăng, thiệt thòi cho mình. Cho nên dưới hội của Ngài Đại Ngũ Chi, Thiền Sư Chi ở núi Đại Ngô, có một vị tăng một ngày đêm tụng tới 500 biến kinh Kim Cang, siêng tụng thuộc lòng và tụng rất nhanh. Thì Thiền Sư hỏi, ông tụng vậy mà có khi nào suy gẫm nghĩa lý không? Nói dạ chưa. Ngài nói thì tụng ít lại được, nhưng mà phải suy gẫm nghĩa lý. Thì vị này vâng lời, tụng ít nhưng mà suy gẫm nghĩa lý. Tới một hôm, Ngài tụng ngang cái đoạn mà cái người phát tâm tu hành á, nên thấy như thế, nên biết như thế, nên tin hiểu như thế, không sanh pháp nữa. Ngay đó toàn thể mất hút, thể lộ tự tánh, lên trình với Thiền Sư. Cái đó là biết nương ngón tay để nhận ra mặt trăng. Thì bây giờ chúng ta có hai con đường. Nếu ngay cái pháp đó mình nhận thẳng tâm, liền xong, đó là thẳng tắc. Nếu chưa thì chúng ta quán chiếu dần dần, để mà buông, để bỏ. Mình học rồi, biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm của ngũ dục lục trần để mà buông. Cho nên nói đời vô thường vì sao? Vì chấp, nói vô thường để mình buông. Nói huyễn hóa vì sao? Vì mình tưởng thật, mình chấp, nói huyễn hóa để buông. Như thế, nếu mà mình thấy nó chưa có sạch tập khí, nó cứ chờn vờn, nó cứ quẩy làm cho mình phiền não, mệt mỏi, muốn hết nó không hết, thì nhớ, khi nào còn mê thì những thứ đó nó còn. Mình còn mê nó không hết đâu, đừng có mong. Chỉ có điều khác là cái người mê sâu thì theo nó là khổ, không có ngày ra. Cái người tu hành là biết nó là đồ bỏ. Nhưng hôm nay mình còn mê, mình yếu quá, nó hoài mình. Mà nhớ rằng là ngày xưa tôi mê sâu thì huynh mới quậy tôi được. Còn bây giờ tôi có ngộ chớp chớp rồi không quậy được đâu. Tôi không thèm theo. Không thèm hết mà chẳng thèm theo. Thế đó mạnh nó qua. Còn mình nói sao tu nó không hết. Là mình yếu thì mình bị nó hành hạ mình khổ. Nên nhớ rằng là khi quý vị bừng ngộ thì tìm nó không còn đâu. Mà còn mê, đang tu thì nó có. Thì thôi, cái phương pháp của mình là giác sáng. Mà bây giờ tập khí nó quậy mình, nó không chịu cho mình giác thì sao? Quý thầy ví dụ giống ăn ớt cay vậy đó. Há cái miệng ra để tự nhiên cho nước bọt nó chảy hết à. Thì cũng vậy đó. Sân si phiền não gì đó, không thèm hết, không thèm theo, không thèm mặc kệ. Nó giống mình đang dạng mấy con ruồi bu bu mấy cái bông này cũng, nó là nó, không nhích dáng gì. Pháp cứ thế luân lưu. Còn quý vị tu mà không có cái mạnh mẽ đó là người mình càng tu nó càng yếu. Không biết sao ngày xưa mình mạnh mẽ tu hồi nó yếu xịu, rồi tự nhiên nó yếu hồi nó giống con nít mà không hiểu. Đó là mình không biết cách tu. Cho nên quý vị nhớ nó có hai con đường. Một, tôi đang sáng. Và đừng cần mọi thứ nó hết. Miễn là không theo. Không cần hết. Bởi vì sao? Bởi vì mình còn mê thì nó có chứ đuổi đi đâu cho được. Nhưng mà không theo giác sáng là đang tu. Nhớ là đang tu thì không có lỗi. Mà khi giác sáng sức giác mà nó mạnh rồi đó, thì cái thức âm thầm nó yếu. Tới khi sức giác đúng mức, thức vừa tan giác bùng sáng. Thưa quý vị, tìm một chút dòng tượng mê lầm ngày xưa không còn đâu. Đó là phương thức, là công thức rõ ràng. Tại sao mình là nghi ngờ làm gì mà phiền muộn với những thứ phiền não cho vô ích vô sự, cho khổ vậy? Cứ bình thản như nó. Mình nói nôm na gọi là nhất lì nhì liều. Mà không phải liều với thời gian, liều có trí tuệ. Bây giờ anh không muốn hết thì anh cứ đứng đó đi. Còn chuyện tôi làm. Giống như mình tu ở đây mà mọi người bàn nó tới nó cứ kéo về vậy đó. Tôi một đường là một đường. Mình chọn con đường của mình rồi, lành nhạt với trần gian rồi. Chứ đừng có thấy người ta tới mình chạy nước mắt rồi gì đó dài dòng. Chọn bắn hàng và tuyết sương, không cần mái ấm và tình thương. Còn dính ở đời thì quẩy về phùng sửa cha mẹ lấy chữ hiếu đi. Còn chí nguyện đường tay, chớ vân vương. Thì với những tập khí của mình cũng vậy. Khi quý vị tu mà thấy mình à, cái tập khí mình nó còn, nó tinh trần quý vị ạ. Nó ngộ lắm. Bây giờ quý vị sấn sĩ vậy cho nó còn dễ. Còn tu miên mật thời gian khoảng 2 năm mấy 3 năm là nó có cái tập khí ngộ ngộ lắm. Nó biến chứng cái kiểu diễn làm mình đã đờ đận đận rồi đó. Đời cũng chẳng phải thám mà đào cho nó nhạt nhẽo. Người mình cũng yếu yếu vậy đó. Nó kỳ lạ lắm. Cái đó là triệu chứng bị cái thức thần của mình. Cái mê của mình nó quậy trước khi nó chết. Trước khi nó chết nó phải cắn, nó phá mình. Nó mới chết, nó tha cho mình. Thì lúc này là lúc quý vị mạnh mẽ. Không phán xét đúng sai. Không lui không tới, cứ ngồi đó tu vậy thôi. Thời gian sau cái căn thức mê đó nó đầu hàng mình. Mình khỏe, tu dễ lại. Giai đoạn ngắn thôi. Nhưng lúc đó mà mình không qua được đó là mình rớt. Mình không công phu nữa. Cái này là sự thật của một con người tu hành. Chứ không nói đúng nói sai gì hết. Nó có là vậy đó. Có là vậy thì sao? Dứt khoát với nó là ổn. Cái này có thể dông dài nhưng mà nó là điều cần thiết cho mỗi hành giả thực sự là dùng công tu tập. Thì quay trở lại hai cái phần áp dụng thẳng tắc hoặc là phương tiện này. Chúng ta không phải nhất thiết khi nào cũng phải phương tiện, mà khi nào thẳng tắc được thì thẳng tắc, còn khi nào yếu đuối thì mình phương tiện, thì mình quán, mình trừ, mình dẹp. Còn nếu mạnh, không thèm quán trừ dẹp, ngay đây rụ xuống an nhiên sáng rỡ nhân ngay. Thế thôi. Cái người mạnh thì ngồi thẳng, mình còn tu yếu thì chúng ta một là nhận ngay, hai là không nhận được thì phải lìa, phải buông. Cho nên ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đã nói đó: mất ý khí thời thêm ý khí, được nói an tiền hãy an tiền. Khi người mình nó nguội lành quá thì lấy những cái đoạn sách, đoạn kinh, đoạn luận nào mà thấy hợp đọc cho nó hâm nóng lên, gọi là mất ý khí thời thêm ý khí, hoặc đi ngồi thiền vân vân. Được nói ăn tiền hay ăn tiền, ngay khi ngồi thiền nó đang sáng, sống ngay đó liền, đừng có nghĩ lui nghĩ tới thể nhập này. Nào, tu hành là vậy đó. Vậy chúng ta đã biết cái cách ứng dụng chưa? Nói phá ngã cũng vậy, vô ngã là niết bàn, tu hành là phải phá bằng ngã. Mình hỏi phá bằng ngã để làm gì? Để vô ngã. Vô ngã để làm gì? Trống lắng ngô tư tánh. Thì cái người nhanh nhận thẳng tư tánh. Cái bản ngã là gì? Chấp thân tâm này thật là bản ngã. Nhưng mà xét xấu á, thì nó có cái thầm thầm cho là tôi. Vậy thôi. Khi mà chưa xét xấu mê mê thì nó thầm thầm vậy á. Ngô tịnh lai coi là cái gì? Coi lại nó không gì hết. Nó mất. Hết. Khi nó mất thì ngay đó sáng liền đi. Thế là khi mình ngồi tịnh để mình xét lại, đó là phương tiện từ từ. Những khi nó sạch nhận ngay, đó là thẳng tắc, quý vị hiểu chưa? Còn nói một cách bài vở cụ thể, cái bản ngã đây là cái thức chấp ngã. Ví dụ như con chó vậy đó, nó dơ, nó hôi, nó khổ, đùng của nó thì nó không chịu, nó không chịu chết, nó cắn, nó cự. Mình cũng vậy, đã ngồi yên vậy đó, có ai đó huynh đệ phía sau lấy cái kim chích nhảm giật mình. Cái giật mình đó là trong cái mê mờ không sáng tỏ đó, đó là thức chấp ngã, nó phát hiện đó. Nhưng mình tu hành mình biết rồi, nghe sư ông dạy biết là chân tâm. Ngay khi giật mình, tôi đang biết, cái chỗ đó đang biết mà, thì cái thức đó nó biến thành cái giác biết, thì đó là chân tâm hiện tiền. Phá xong bằng ngã chưa? Xong. Thế thôi. Khi nào quý vị cũng sống mạnh bằng chân tâm hiện tiền, tới lúc mà đủ mạnh á, thưa quý vị, cái chích này biết mà vẫn biết quý vị đã nhúng chích, biết khắp, không một vết mề, cái đó là không ra ngoài chân tâm được. Dối ý một điểm cũng không xong. Thì lúc đó là gì? Đó là chân ngã của niết bàn mà, chứ đâu còn cái ngã già nữa. Vậy quý vị thấy rõ cái chỗ thẳng tắc hoặc phương tiện từ từ chưa? Khi yếu thì dùng phương tiện từ từ, khi mạnh nhạy thắng, đấng nào đột nhập vô thượng giác, tam đục bát phong không chướng ngăn, nghe oai phải không? Chỉ một chân như tam mùi ấn tiến thẳng vào trong nhà pháp thân, trên ngọn diều phong rong tự tại, xem xét mười phương chúng phổ độ, nghe thánh thoát vô cùng. Mấy đoạn nó tùng là người mình nó sáng rõ mạnh lên. Đơn đao đột nhập vô thượng giác, đơn là một mình một bóng, một đao một ngược. Đột nhập nhảy thẳng ngay chỗ vô thượng giác từ tánh mình. Tám đục bắt phong không chướng ngăn, tham sân si thứ đối nhau đó đó, dạt lại không chướng nhảy thẳng vào. Chỉ một chân như tam mùi ấn, chỉ cái chánh định chân như đó, ấn đó, đó, tiến thẳng vào trong nhà pháp thân. Lúc đó là trên ngọn diệu phóng pháp thân đó, thông dong tự tại, nhìn vào chúng sinh, xem xét mười phương chúng khổ đau đó, khởi từ bi tâm độ hóa, thì cái việc tu hành nó sáng lạ như vậy đó. Nên nhớ, yếu thì nhớ là phương tiện rồi cũng sẽ đến, mạnh thì thẳng tắc. Biết ứng dụng chưa? Thì tất cả các pháp chúng ta cũng đều ứng dụng tương tự như vậy. Bước kế là đối chiếu. Kỳ trước cũng đối chiếu, nhưng kỳ trước là đối chiếu lấy cái chuẩn của Phật dạy là tam pháp ấn, tứ pháp ấn, để chiếu về cái chánh kiến của mình đúng với Phật hay chưa. Chúng ta đối chiếu rồi là mình đúng với Phật. Bây giờ mình đúng với Phật rồi thì mình lấy cái của mình để mình soi rọi vào cái cõi nước mình đang sống trong thời đại hiện nay. Chúng ta thấy biết như thế nào để có chánh kiến? Thì cái cách hôm nay là chúng ta giống như là làm bài tập vậy đó, để mình nhớ, mình sáng ra, gọi là phấn thế, phấn đòn để đánh, thì mới có thể triển khai được trên mọi lĩnh vực. Thì cái đối chiếu thứ tư này chính là cái đối chiếu từ cái triết lý để có chánh kiến này, so với những gì mình sống trong thời đại hiện nay. Thì thứ nhất là nói pháp có phạm trù phương diện nào. Trước khi muốn hiểu cái này, quý thầy kể quý vị nghe cái câu chuyện. Nó đơn giản, nhưng thực ra đây là cái căn bản để chúng ta biết có chánh kiến hay không. Cái câu chuyện là có anh chàng đó, anh đi hớt tóc trong một cái tiệm hớt tóc quen. Thì cái anh thợ hớt tóc với anh này vừa hớt tóc vừa nói chuyện. Qua lại hồi thì anh thợ hớt tóc anh nói rằng là trên đời này làm gì mà có ông Phật. Cái anh chàng khách này anh nói vô lý. Sao lại nói như vậy? Nói vậy là hỗn, là phàm, là sai. Tại sao anh nói vậy? Thì ông thợ hớt tóc nói anh thấy đó, nếu có ông Phật thì tại sao mà ngoài đường vẫn còn những người cớ nhở, trong bệnh viện thì nằm một giường hai ba người, đêm đêm vẫn còn những cái người đầu đường xó chợ khổ sở. Nếu có thì ông phải cứu vớt, tại sao lại để những cái người đau khổ đó còn như vậy? Thì anh chàng khách này anh nói gì làm thinh. Chờ hớt tóc xong cái anh bước ra cửa, anh đứng anh chờ thấy anh chàng bên kia râu ria bồm sờm, tóc tai lù bù, nó dơ bẩn, không biết mấy tháng rồi chưa có hớt. Anh chạy vô anh nói với anh thợ hớt tóc, trên đời này chẳng có một ông thợ hớt tóc nào cả. Không thợ
ai phát hiện ra?
Không có, vậy nãy giờ ai hớt cho anh đó? Ông nói nếu mà nó có thợ hớt tóc thì tại sao cái anh chàng bên kia đường đó nó không có được hớt, nó dơ giấy kia đâu được hớt tóc đó. Ông thợ ông nói túi có, thờ có, mà thằng đó nó không có vô trong tiệm thì ai mà hớt cho được. Thì nó cũng vậy đó, Phật đang có mà chúng sinh không có theo học để tu thì làm sao ông thấy Phật, làm sao thấy. Từ đó chúng ta sẽ thấy cái tội lỗi của mình, cái thiệt thòi của mình. Quý thầy nói cái chánh kiến đâu cho xa, nó gần lắm, mà hiện nay không khéo là mình không thấy được. Quý thầy kể câu chuyện thật là cách đây khoảng mười mấy năm á, quý vị Phật tử mời đi qua xứ Phật ở Ấn Độ, qua Bồ Đề Đậu Tràng để chiêm bái cho biết. Thì thời đó còn lạc hậu lắm, mà qua Ấn Độ xin chùa để ở, thưa quý vị, ở Ấn Độ chùa không có nhiều, ta nó xin khó, nhất Bồ Đề Đậu Tràng nữa đâu có chùa đâu xin ở, cho nên đoàn nào qua cũng phải ở nhà nghỉ khách sạn thôi. Thì bữa đó ngủ đêm, sáng mai nghe mấy vị trưởng đoàn kể lại là có một cái phòng của sư cô đó. Sáng mai cái cô trưởng đoàn của cô coi xong mà cái giường nó còn lăng tưng à, nó không có giống như chưa sử dụng. Tức là trên cái giường khách sạn đó nó có những cái dải mà giống như là niêm là chưa sử dụng đó, phải khá vậy. Sáng mai nó còn y như vậy, không một nếp gì hết. Hỏi ôi hôm có ngủ đâu mà sao cái giường nó còn nguyên vậy? Nói dạ, lo cái y nằm dưới đất á. Nó sao kỳ vậy? Nói cái giường nó sập quá, thấy nằm vô thấy tội ta, mà ta giòn cực. Nó nằm dưới đất á, quý vị thấy lạc hậu không? Cái người văn minh hiện nay á, ta nói rằng là tôi trả tiền cho anh, thì tôi có quyền xài, anh phải phục vụ cho tôi. Đó là văn minh phải không? Còn cái người mà tạm gọi là tức cười hiện nay á, là dù trả tiền nhưng mà họ dọn cũng tồi cho họ cực. Thay vì trả tiền mà họ sướng thì mình cũng thích hơn. Cho nên nằm dưới đất cũng được, cái thân này viện hóa mà, đồ thúi bò mà, nếu nó tu hành với thụ hưởng gì nó đâu. Thôi để yên, người ta đợi dọn mà nằm dưới đất cũng đâu chết đâu, sáng mai mình lên mình lệ Phật mà. Thưa quý vị, sư cô quê mùa này thì quê mùa với vì ngọt của ngũ dục, mà trí tuệ với Phật đạo. Quý vị nhớ nha. Còn cái chuyện khác quý vị nghĩ quý thầy không dám nói. Quý thầy chỉ nhấn mạnh ngang cái chỗ là chúng ta biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm của ngũ dục. Nguy hiểm sao? Nhiều người nói làm gì cố chấp vậy, nằm trên giường đâu có gì thụ hưởng đâu, bình thường mà. Thưa quý vị, quý thầy cũng bắt quý vị cực đoan vậy đâu. Nhưng khi một niềm mình vừa tha thứ cho chính mình thì những cái niềm khác nó sẽ phân bì và đi theo. Nó tăng cái cấp chúng ta lún sâu vào ngũ dục. Mình thấy ngày xưa, hồi đó nghèo khổ ai cũng than thân trách phận. Nhưng tới thời bây giờ, quý thầy thấy rất may mắn mình sinh ra trong cái thời nghèo khổ. Mà cái quê hương của mình là cái nơi nó khổ cùng cực. Khổ mà nhân gian ta gọi là chó đá gà muối. Từ nhà mình đi lên cái đường quốc lộ 1 cái miền quê đó có chưa được cây số mà đi qua 2 cái bãi cát quý vị. Quý vị đi đến cát là biết đạp nó lúng trực lúi, bước thôi bước mất nửa bước vậy đó. Nhưng tới bây giờ mình lại thấy mình rất may mắn được sinh ra trong miền quê mà chỉ biết con trâu đi trước cái cày đi sau, mình rất là tự hào. Bởi không có thể giải thích hết cái giá trị của nó. Nó có cái ý chí, nó có cái sự thật, nó có cái trí tuệ, nó có cái vươn lên, nó có cái rủ bua, nó có cái không dính mắc, nó có một cái cứng chắc, cái gì đó mình không tả được nó đâu. Và cái rõ nhất là chứ vì tôn đức, chứ vì tổ ngày xưa, càng như thế các ngài sáng đạo, ngộ đạo. Và nếu ngày xưa mình còn mê, mình trách bởi vì mình thích ngũ dục mà ngũ dục nó không có, mình chửi nó. Nhưng bây giờ cái phương tiện nó nhiều thì người ta dùng chữ phương tiện cho nó oai. Chứ thật ra nó là cái thuận lợi để phục vụ cho ngũ dục chúng sinh thôi. Thì cái phương tiện nhiều, cái thuận lợi ngũ dục nhiều thì đạo pháp nó yếu, đạo lý nó yếu quý vị. Nó yếu như thế nào thì quý vị cứ nhìn là biết. Thầy mình thì không bằng sư ông mình, mà mình thì lại quá kém xa với thầy mình. Mà đệ tử mình thì nó không biết sao, nó thua mình được, mình không hiểu. Mình không chê, mà tại vì cuộc đời bây giờ nó ngụ dục, nó rú con, người ta ngụ mê quá, ngụ ngon quá. Gọi là điềm nhiên đó. Điềm là ngụ ngon, nhiên là bất động, ngụ say, không mở mắt, điềm nhiên. Thì từ đó quý vị thấy đó, chỉ cần có niềm rằng là tôi vào trong cái chỗ đó, tôi trả tiền, ăn phục vụ, ăn cái tiền đó, tôi có quyền sử dụng. Là một niềm tha thứ cho ngũ dục thì nó sẽ tăng tiến ngũ dục. Nó cho mình điềm nhiên, hay không? Nhưng mà dịch cho rõ, điềm là ngủ say, nhiên là bất động. Ngủ bất động luôn, không dài ngồi thiền. Còn cái người thấy rằng là nằm đến này thì không không sao, nhưng hổ thẹn. Cái thân mình bây giờ yếu hơn chứ vị tổ sư ngày xưa. Nằm dưới đất nó lạnh, xương sống nó cảm. Phải nằm trên này, hổ thẹn quá. Mình nhớ ngày xưa ngài Dương Kỳ, ngài vừa tới cái vùng mới, ngài nằm co ro. Vì sao? Vì cái thất nó dột. Mưa nó dột hết, nó còn có một khoảng nhỏ nhỏ để ngài nằm. Nếu ngài nằm thẳng người là nó ướt, cho nên phải co lại nó mới đủ cái chỗ khô. Lạnh như vậy, lạnh không ngủ được, mà ngài vẫn cảm thấy ngài còn sướng. Ngài thương xót ngày xưa thờ Đức Phật, chứ vì tỳ kheo ngủ dưới khúc cây thì sao. Ngài nằm trong cái thất bị dò, lành, co ro, không ngủ được, mà ngài còn cảm thương cho các vị tỳ kheo ngủ khúc cây. Còn mình bây giờ nó vừa ấm thôi. Từ đó quý vị thấy cái chánh kiến nó cần cho mình không? Ngay cái máy lọc không khí và chánh kiến này đó, nó lọc buộc phát một, thì quý vị có nằm trên cái nền bất đắc dĩ đó, vẫn là có đạo. Còn cái bộ lọc này không có thì cái mùi ngũ dục nó tràn lan vô, nó dâng lên. Quý vị kiểm tra mình để biết buổi sau ra làm Phật sự kinh nghiệm. Ví dụ như mình đi ra phía Bắc có việc đi, thì ở thủ đô mình vẫn có một cái thiền viện của sư ông thì mình sung phúc. Thế thì tối lại nó có 2 phương án. Phương án thứ nhất là Phật tử nghe mình tu hành đạo cao đức trọng quy hoa, 10 vô khách sạn 5 6 cộng 6 sao gì đó. Nghe đâu chỗ đó nó dễ sợ, nó hay lắm. Bây giờ mình có hai lựa chọn. Mình lớn rồi, thầy mình không có ép, mình tự do mà. Một là tôi là người tu hành nên tìm chùa mà tới. Chưa nói gì cao, tập cho thành thói quen, để mai mốt chết sống lại tìm chùa vô chứ không có vô mấy chỗ đó. Rút vô mấy một cách tiêu cực đó, thưa quý vị, không gặp chánh pháp là đi biên biệt luôn à. Biên biệt thiên thu đó là khổ đau. Hai là thấy đời giờ nó phát triển rồi, cái gì đâu chùa hoài lạc hậu như vậy. Thầy dạy thầy khó quá, chẳng có thầy sống cái thời đó. Và nếu mà thầy tái sinh thầy với mình thôi, thôi thì vô trong khách sạn này nghỉ cho nó khỏe, sáng mai đi làm việc nó gần, hoặc tốn xăng tốn cổ. Tính ra thì bên đó đi qua tốn xe tốn xăng chỗ đó à, bên này ta cúng dường vô ngủ sao đâu. Vậy là một hướng là vô khách sạn, hướng qua chùa. Nếu quý vị có chánh kiến, biết rõ vị ngọt và sự nguy hiểm của ngũ dục và lục trần, chúng ta đi đâu? Là về thiên viễn. Ngày xưa Ngài Dương Kiên nằm co ro, Ngài còn thương các tỳ kheo ở gốc cây. Mình về cái thiên viễn xung phúc phong ốc tươm tức, còn đòi hỏi gì nữa. Còn thiếu cái chánh kiến là tại sao? Tiếng gọi ngũ dục nó nói khách sạn êm lắm, nhưng mà nói nó kỳ, giấu đi, tính toán gì đó để vô đó. Nghe đơn giản, học cái câu đó nói, tôi có chánh kiến rồi, tôi đâu cần. Có, nhưng mà đùng cái nó mê hả? Cái miền nó chánh kiến là tôi có, nhưng thực ra cái ruột chánh kiến nó không có, cái vỏ thôi. Thì những cái này là quý vị phải nhớ cái bộ lọc này để mai mốt lớn mình kinh nghiệm nha. Bây giờ quý vị lớn có thể vô trong đó không nhiễm, nhưng mà nhớ, mình vô không nhiễm thì đệ tử mình bắt chước nó vô. Mình không nhiễm nó là nhiễm đấy. Mình vô lần cho nó vô ngàn lần là thất bại đó. Rồi cháu nó, đệ tử đệ tôn nó vô nữa thì gọi như chùa này ngay ở là rồi, nó gọi pháp mất. Còn nói nhiễm không nhiễm chuyện đó quý thầy không cảm chắc. Có lựa chọn cái chỗ êm ấm hơn sao nó không nhiễm được. Quý thầy nói quý vị nghe, hiện nay á, chùa nào mà nấu ăn dở lắm là vẫn có đậu hũ chứ không thiếu. Ngày xưa quý thầy xuất gia, quý vị biết bữa ăn là một người được một miếng đậu hũ nhỏ nhỏ như này, hình khối 2 cm vuông, và nấu trong cái nước tương cốt cho nó mặn mặn mà nó không còn vị đậu hũ nữa, để đủ ăn với cơm chứ nhạt là không đủ. Thế nhưng bây giờ đậu hũ đâu có thiếu đâu, chúng ta xiên chúng ta còn dạ làm chả làm này kia đủ thứ mà. Thế nhưng tới bữa ăn trong chùa vì sao mà không thích, muốn ra ngoài quán. Thì cũng tổ hủ tiếu đó mà sao ăn ngoài quán ngon hơn trong chùa à? Đó là gì? Cái mùi ngũ dục nó nặng hơn cái mùi thánh tình đó quý vị ạ. À, chánh kiến đó. Thì những cái này kể ra nhiều nghe nó lạc vặt, nhưng thưa quý vị, những cái lạc vặt này là cái hơi trong này nó bốc ra. Mùi thanh tịnh giải thoát đạm bạc để tiến đạo, hay mùi phù hương vị ngọt của ngũ dục thế gian. Kiểm tra cho kỹ như vậy đó, để mà thanh lọc trước khi nói cái chuyện cao xa hơn. Vậy quý vị thấy cái phần chánh kiến này, quý thầy ví dụ bộ lọc quý vị thấy rõ chưa? Một cái câu biết rõ vì ngọt và nguy hiểm của ngũ dục thôi là chúng ta đã ứng dụng được bao nhiêu thứ trong đời rồi. Bây giờ đi qua cái phần nói pháp có phàm trù nào, phương diện nào. Phần thứ nhất là nói qua bản ngã hay một chân lý khách quan, đúng chánh pháp. Cái này là quý vị để ý để khi chúng ta nghe, đọc, học. Bởi vì trên mạng xã hội hiện nay có nhiều tư tưởng một cách khá là tự do. Đúng thì rất nhiều, nhưng mà chưa có chuẩn xác thì cũng không có thiếu. Cho nên chúng ta nghe, đọc cũng phải có cái bộ lọc cho tốt. Thì phạm trù thứ nhất là cái bài pháp đó, bài viết đó, thông qua bản ngã của mình mà nói, hay là nói qua một chứng lý khách quan đúng với chánh pháp. Nôm na vậy nhớ, là cái bài pháp đó, bài viết đó, nói qua cái bản ngã. Bản ngã là tôi và của tôi, tôi và ngũ dục của tôi, sở thích của tôi. Hay nói qua một chân lý khách quan đúng pháp. Ví dụ mình thấy con cá, làm con cá khổ không? Thân cá là khổ, Nhưng mình nói rằng là bây giờ mình giết cá mình ăn cho nó giải thoát sớm. Hợp lý không? Cái đó thì có lẽ là làm bài toán thì nó đúng đó. 1 + 1 = 2 là đúng. Nhưng mà trên cái triết lý thì thế này. Quý vị bị ai nó sóc một tiếng mình khó chịu không? Ngủ không được, dần quá chừng. Mới nghe một tiếng nói mà đã đau đớn rồi. Rồi có ai đó tát mình bạc tai. Đau không? Tôi đau thì ít, mà tôi đau xúc phạm nhiều hơn. Giết mình thì sao? Hận hơn nữa. Đem mình cho cọp ăn thì sao? Càng không chấp nhận. Mình không chịu mà bắt con cá nó chịu. Vô lý vậy. Con cá nó biết đau mà. Và mình giết nó để được giải thoát, nó đâu chịu đâu. Bây giờ ai đó nói làm người cũng khổ lắm. Thôi tôi đem cọp ăn để giải thoát cho sớm. Chịu không?
Tại anh chưa hết.
Vậy thì quý vị nhớ, ví dụ đơn giản như vậy là đã thiếu thực tiễn rồi. Còn nói theo cái chánh trí, chánh lý đó. Thưa quý vị, giết cái thân này chúng ta có giải thoát không? Không. Mình bị trói buộc đâu có phải là vì cái thân này. Nếu mà chấp thì đúng là trói buộc. Có mà không chấp thì nó là phương tiện để mình tu hành giải thoát. Và chúng ta có chết 1000 lần mà tấm chưa giải thoát thì cũng không giải thoát. Cho nên giết bản thân xác thịt này không phải là phương pháp để được giải thoát. Đã không phải là cái cách để được giải thoát thì chúng ta giết con cá nó được giải thoát không? Là không. Cho nên nói giết cá ăn để được giải thoát, đó là chúng ta quan niệm giết thân để được giải thoát. Đó là rơi vào trong những vị tỳ kheo quán thân bất tịnh ghê gớm quá, muốn nhờ người khác giết mình để mình được giải thoát, bị Phật quở trách. Đấy là gì? Là phàm tội sắc sắc, là tự giết mình. Phật nói từ nay về sau ai mà làm cái việc này là phàm trong tội sắc sắc. Mình nhớ chưa? Đó, chánh trí chánh lý là sai. Hơn nữa, con cá nó làm cá nó đò đúng, mình cũng đò vậy chứ bộ mình hay sao? Chẳng có là mình đò vào cái chỗ nó sang hơn, sống lâu hơn nó. Thì trong cái đò nó có cái thức chấp ngã. Cái chấp ngã đó không phải là giết mà hết đâu. Đùng nó nổi sân thì mai mốt lên nó tìm mình nó giết lại đó. Quý vị nhớ cái xưa của thầy kể câu chuyện là thời Đức Phật có con bò ngày giết 3 người không? Sang ra nó hút ông thầy thì kheo chân la. Ông chủ này ông thấy ơn ông bán cho ông nhà giàu nó hút. Chết, ông đem ra ông làm thịt bán. Bán cái ông nông dân mua cái đầu bò đi bộ về trên đường, móc trên cây, ngồi nghỉ chút, rớt cấm bụng giết chết 3 người trong 1 ngày. Quá khứ 3 cái người này, 3 anh chàng lính ở trọ nhà bà này trốn không trả tiền. Bà này chần lại hỏi, bà này còn tắt tái bà nói tôi là neo đơn chiếc, nghèo khó. Mấy chú không trả tiền thì thôi còn đánh tôi nữa. Tôi thề, cái hận này kiếp sau còn chút phước gì, tôi sẽ báo, tôi trả lại, dù mấy việc có chứng đạo tôi không có tha. Thì bà này kiếp sau làm con bò. Và 3 cái người lính đó, một người trượng giả, một người là tỳ kheo đắc đạo và một ông nông dân, bị con bò nó giết. Thì quý vị nói giết con cá để giải thoát, coi chừng. Nó nói trước khi giải thoát, tôi tính anh trước được giải thoát sau. Đó là chúng ta nói qua cái cảm nhận của mình, chứ không phải là cái khách quan có trí tuệ. Thứ hai, mình nói về nhân quả. Bố thí cúng dường được phước, anh cúng dường cho thầy đi cho có phước, được không? Nghe nó phản cảm khó chịu, mình chưa hiểu gì mà thấy mình khó chịu đó. Thấy nó kỳ cục, nói gì mà cúng dường có phước, nghe đúng là cúng cho thầy có phước, kỳ lạ thế. Nó phản cảm đó quý vị. Hoặc quý vị nói tiền bạc là huyễn của cái phù du, nó là con rắn độc, nó giết chết mình, nó đem đi đổ đi, vàng nhiêu, hột son nhiêu, đổ hết đi, đem vô hô trùi đi, đổ chỗ nào cần càng chập thầy vớt. Vì thấy dễ chịu không? Thầy nói chi kỳ cục, nói huyễn hóa đem bỏ, mình chưa sẵn sàng bỏ mới suy nghĩ bỏ, ông nói bỏ cái chỗ cần càng vớt. Cái đó là nó có bản ngã đấy quý vị. Thì những cái này của thầy không có lý giải nhiều. Lý giải cũng có nhiều cái nó hay lắm. Chỉ nó đơn giản rằng là Quý vị biết cái thời đại bây giờ trên mạng nó nhiều tư tưởng, thì chúng ta phải có cái bộ lọc. Quý vị đọc trên mạng có bộ lọc không ai trách đâu, ai cũng nói thế thôi. Giờ quý vị hỏi cha mẹ cũng dạy như vậy. Hỏi thầy cô trong trường, thầy cô cũng dạy như vậy. Hỏi các bậc tăng ni, các ngài cũng dạy như vậy. Phải có bộ lọc. Cho Phật dạy, chúng ta cũng phải có văn tư tu nghe, tư duy mới tin. Thì chúng ta phải có bộ lọc. Thì bộ lọc đầu tiên đó là cái bài văn đó, bài pháp đó, bài nói chuyện đó. Nói qua bạn ngã để nói về ngã sợ, hay nói qua một cái chân lý khách quan đúng với chánh pháp. Thấy rõ chánh kiến chưa? Cái bộ lọc này cho mình chánh kiến. Bước 2, cái điều nói ra đó là ngược dòng sanh tử hay khuyến khích chúng sinh đi sâu vào trong mê lầm, trong sanh tử. Pháp Phật có sâu cạn khác nhau. Quý thầy tỳ kheo đã xuất gia thọ giới rồi đó, thì khi mà cha mẹ mình ở đời lỡ có ly dị rồi mà thầy tỳ kheo đó về khuyên để trở lại với nhau là phạm giới. Bởi vì giới của tỳ kheo nghiêm khắc hơn quý vị ở trần gian, quý vị nhớ chưa? Cho nên quý vị đừng có nói đúng sai ở đây. Nếu quý vị chưa thọ tỳ kheo thì chuyện đó quý vị làm được. Nhưng thọ tỳ kheo rồi thì Phật nghiêm khắc hơn. Thọ tỳ kheo tức là một vị tăng chính thức được tính vào trong hàng đệ tử Phật đấy, là phải nghiêm túc hơn. Càng nghiêm túc, Phật càng tách cái nhiệm nhơ thế gian, tách cái thuần dòng sanh tử ra khỏi con người đó. Mình là người tu đi ngược dòng sanh tử để đến giác ngộ. Quý thầy đang nói thầy tỳ kheo này, không phải quý vị đâu, đừng có phán xét. Qua đó để thấy rằng là một thầy tỳ kheo thọ giới nhiều là đệ tử chính thức tính vào trong hàng đệ tử Phật, thì nghiêm khắc với cái việc là ngược dòng sanh tử để khế hợp với đạo lý giác ngộ giải thoát. Còn quý vị ở ngoài đời, Phật chỉ cấm ngán cái chỗ là không được tà dâm. Có nghĩa là có đôi bạn đời rồi thì không có được nghị người thứ ba. Tức là mình phải giảm thiểu bớt những cái nhiệm nhơ ngũ dục. Bởi vì chúng ta vào trong đó thì mình càng mê muội càng khổ đau. Phật thương mà chỉ, chứ không phải là chỉ trách. Và chỉ cách này không phải là khuyến khích quý vị ở mãi trong đó, mà Ngài cũng phương tiện khéo léo để dẫn dắt quý vị bước ra từ từ. Cho nên khi nãy quý thầy nói rằng là cái con đường chúng ta triển khai thực hiện đó, thì nếu quý vị nào ngộ thẳng thì nhận ngay, còn chưa thì quán xét từ từ để buông xuống và nhận ra. Thì pháp Phật ứng dụng trong lĩnh vực này cũng vậy. Quý vị nào có khả năng một buông liên sạch, còn không thể ở đời thì con vào chùa, thì cứ vào chùa. Còn quý vị nào chưa thể thì phải nuôi ý chí là mình thích như vậy, để nó có cái chủng duyên. Mấy hôm nay chưa sắp xếp được thì cứ yên ở đó tu tập từ từ để bước ra. Thì cái duyên đó nó nằm đó, kiếp sau quý vị ra đời là quý vị mạnh hơn với đạo lý thì quý vị sẽ tu được. Vậy thì dù quý vị là ở mức độ tu ít hơn hay một thầy tỳ kheo tu nhiều hơn, đều nằm trong cái phạm trù đi dần ra khỏi cái vụng lầy của ngũ dục, phải vậy không? Nhưng nếu có một triết thuyết nào đó, bài viết nào đó, ai nói đó mà chia sẻ tâm lý, nói một cách quá sâu sắc, quý vị nghe hay, nhưng mà tịnh lại còn và là khuyến khích quý vị ở trong vùng lầy ngũ dục, xây sâu vào trong ngũ dục, biết cách thụ hưởng ngũ dục, thì đó là đi thuần theo chiều của ngũ dục thế gian. Hợp với Phật dạy không? Không phù hợp với cái yếu chỉ, cái tông chỉ, cái ngầm ý mà Phật tổ muốn chỉ cho mình. Dù quý vị ở trần gian chưa có giải thoát tuyệt đối, còn một phần nào đó chúng ta còn nhiệm nhơ, nhưng Phật vẫn dạy chúng ta phải lần hồi bước ra, dù nhanh hay chậm. Mình còn ở trong này, mình chưa ra được, nhưng mình phải biết đây là sự nguy hiểm, rồi sẽ có ngày bước ra. Khác hơn rằng là
thôi lỡ rồi, cho nó sập luôn thì còn gì nữa. Cho nên chúng ta nhớ là không cực đoan là phải đi tu liền, nhưng mình có ý hướng thì chúng ta sẽ có ngày ra. Và đây quý thầy không nói chuyện đi tu mà nói để quý vị hiểu phạm trù này, là chúng ta nghe, chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta có tư tưởng quan niệm là đang lần lần từng bước ra khỏi cái sanh tử, cái ngũ dục, cái trần lao. Hay chúng ta đang phân tích chia sẻ tâm lý quá sâu để mà cổ suý, để mà tán đồng, để mà chỉ cho con người ta đi sâu vào trong đó. Thưa quý vị, chúng sinh mà nói vừa lòng họ ứa lắm. Mà vừa lòng chúng sinh là gì? Bản chất chúng sinh là ngũ dục, là mê. Mà bây giờ quý thầy ngồi đây mà nói vừa lòng quý vị, tức là bỏ cái tánh giác mà theo cái mê rồi. Nói để cổ suy cái mê thì cái đó là không phải nói pháp Phật. Nói cái gì khác đó, nó có thể đúng với cái gì khác, nhưng với pháp Phật thì nó không có đúng. Thay đổi chánh kiến chưa? Bước kế là rơi vào sanh diệt hay trở lại từ tánh vô sanh. Chúng ta nhớ rằng là tu Phật tuy nhiều, mê và giác nói là nhiều, nhưng nó có hai phạm trù thôi. Nếu còn trong loạn đồng sanh diệt thì chúng ta còn bị mê, bị chi phối, bị khổ đau, không có lực. Nếu mà nhận là tự tánh thì vốn là vô sanh mà sống động, thì trong đó là đủ vô biên lực. Cho nên cái cuộc sanh tử này không còn đủ sức chi phối và chúng ta được dứt khổ an vui. Quý nhớ cái nguyên lý này, cái này là cái nguyên lý chắc thật đấy. Thế thì chúng ta nói pháp, nghe pháp, đọc pháp, chúng ta coi cái điều đó đang rơi vào sanh diệt hay trở lại từ tánh vô sanh. Vừa rồi quý thầy đi dự hội thảo, có một vị diễn giả đặc biệt là một vị giáo sư người nữ gốc Việt Nam, đang sống ở Mỹ, dạy tại Đại học Harvard Mỹ, mà có tham gia tu ở Thái Lan. Thì trước khi mà qua tham dự hội thảo đó, vị này lên phát biểu. Thì mở đầu cái vị này nói rằng là, vị cư sĩ này nói, trước khi con qua đây con nói chuyện, thầy con có dạy con nha, cuộc đời này người ta chạy theo nhiều thứ quá rồi. Bây giờ con nói cái gì mà người ta dừng lại thì nói, còn nói mà để cho họ chạy theo thì đừng có nói nha con, tội lỗi, tội nghiệp cho họ. Thấm không quý vị? Cuộc đời này nó phát triển, có nhiều thứ và có người ta chạy theo quá rồi. Không phải ham thích chạy theo đâu quý vị ạ. Mới đầu thì lấp lánh, ham thích chạy theo. Khi bước vô trần rồi, thì ở trước một sợi dây kéo, ở sau một cái cú đẩy, nó đẩy cho mình chạy, mình không còn là chính mình. Căng thẳng đầu óc, không có thời gian nghỉ ngơi, đánh mất chính mình, không có lối sống. Căng thẳng, stress, trầm cảm, đi đến bác sĩ uống thuốc hàng ngày. Nó là thế đó. Cho nên nói rằng là nhớ, đời này người ta chạy theo lắm thứ rồi, tội nghiệp quá. Hôm nay nói cái gì để cho họ dừng lại thì nói, còn nói để cho họ chạy theo nữa thì đừng có nói, ác lắm đó. Thì cái câu đó là mình thấm tầng cốt tủy thì mới biết có đạo. Còn mình nghe mà mình thấy nó gì đó thì thưa quý vị, biết là cắn lành mình nó kém rồi. Thì cái phạm trù rơi vào sanh diệt hay trở lại tự tánh này là chúng ta đang chạy theo cái bờ mé sanh diệt hay quay lại cái tâm tánh tu hành của mình. Cái này nhiều lắm, mình suy lại, xét lại, phạt quá lại nữa mình thì thấy thôi. Nhưng quý thầy ví dụ đơn giản vậy nè, nhiều vị trẻ có thể là cái suy nghĩ ban đầu nó chưa đầy đủ, còn đi học mà. Nghe quý thầy dạy thì nói thầy ở chùa ở núi rất lạc hậu, không biết. Thời đại bây giờ là 4.0 rồi, cái gì cũng phải tính toán cho bài bản thì nó mới phát triển văn minh. Ví dụ như mình lập cái gì đó, mình kinh doanh rồi có lợi nhuận thì cũng đưa vào trong sinh hoạt của chánh pháp. Đó là cái vận hành 4.0 thì mình cứ sống tùy duyên như thế. Rồi tiền lại ra mình cũng không thụ hưởng, mình cũng dùng trong chánh pháp, thì đâu có sai gì đâu. Còn thầy cấm Thầy nói Phật dạy trong kinh Di Giáo là Phật dạy cấm múa bán. Thì đúng, mình tôn trọng bố Phật thôi, chứ đó lạc hậu rồi. Còn giờ thời đại mấy chấm rồi, 4 chấm rồi, là nó phải vậy nó mới thích hợp. Cho nên mấy vị đại tràng mới học và thầy trò thông minh hơn. Và đúng, họ không thụ hưởng, họ có cách làm ra tiền mà còn không hài ái. Đó là cuộc đời nó đáng như vậy mà, đâu bóc lột của ai đâu. Và họ có cái phương tiện để mà hoàn hóa, hoàn pháp. Hợp lý không? Giờ quý vị muốn biết hợp lý không á, thì quý vị coi lại. Nếu nói thời đại khoa học văn minh 4.0 thì phải nói cái hệ thống ISO, cái dây chuyền logic của nó chung. Nếu mà trật thì nó sai, không có kết quả. Cái ISO mà các cái hệ thống để ráp một cái máy điện thoại iPhone chẳng hạn, những cái robot, những cái cân đó, chỉ cần nó lịch một cái một thì phải dừng lại hết. Thì ISO là gì? Khởi đầu bằng một sự tính toán rơi vào sanh diệt, thì nó không nằm trong cái hệ thống của vô sanh. Nhưng mình tu Phật để làm gì? Để thành Phật. Phật là gì? Là quả vị vô sanh. Muốn thành quả vị vô sanh phải bắt đầu từ đâu? Từ nhân vô sanh. Ai số mà, hệ thống logic mà, dây chuyền không lỗi mà. Nhân chân ngay nhân vô sanh để tu hành mới đạt đến quả vị vô sanh. Những vô sanh ở đâu? Bây giờ chúng ta còn sanh chỉ con loạn đồng này. Thì những vô sanh là, nếu loạn đồng quá, ngồi thiền đi, đếm số tức đi, lực đủ an yên. Ngay an yên có niềm vui là có vô, không đếm nữa, thở bình thường biết rõ. Khi an yên mạnh, không tùy tức nữa, biết rõ những cái khởi đó, không theo, mình đang ngồi đây. Khi lực mạnh rồi, chúng ta đang toàn thể biết, còn những cái vòng đó không là gì cả. Thì tới lúc đủ lớn, bung sáng, đó là tu hành. Thấy rõ con đường chưa? Vậy thì ban đầu chúng ta phải bằng mọi cách tốt nhất có thể chạm đến tự tánh vô sanh, thì cái hệ thống của nó mới đạt đến quả vị vô sanh là Phật đạo. Còn bây giờ quý vị biết rằng là những cái lợi nhuận mà không có bóc lột của ai, mình tính toán cho có đó cũng đúng, nhưng nó đúng qua cái hệ thống ISO khác. Đó là bắt đầu một nhân sanh diệt có tính toán, và cuối cùng thì nó sẽ có một cái kết quả là một người khởi nghiệp tốt. Thế thôi, không ai đúng không ai sai cả. Và mọi người có quyền chọn cho mình một lối đi. Thì cái chuyện này nói vậy để quý vị có cái nhìn thôi. Đạo Phật là giác ngộ, mọi người tự phát cái tấm giác ngộ chứ không ai ép hết. Hả mà, không ai đúng, không ai sai, không ai ép. Mà hôm nay chúng ta học cái bài là để có được chánh kiến, thì quý thầy đưa cho quý vị cái bộ lọc để chúng ta soi lại. Chừng này ví dụ chưa đủ quý vị, không nhiều lắm. Nhưng mà để triển khai để quý vị có cái cách làm bài tập á, cho rành. Rồi thì soi lại trong mình và trong từng tình huống mình đối diện, chúng ta sẽ có được chánh kiến. Quý vị hiểu chỗ này không? Mai mốt lỡ tôi chết rồi cái nói, trời ơi, bây giờ nó có cái máy siêu hơn, nó có thể làm gì đó mà nó có lại ra mà không có gì hết á. Hồi đó thầy còn sống thầy đâu biết đâu. Cho nên thầy dạy thời đó, bây giờ nó khác rồi, mình đổi, mình tu theo cách khác. Thưa quý vị, là chứng lý, nó không thay đổi theo thời gian và không gian. Chứ Phật nói ngàn xưa cho đến mãi ngàn sau, không đổi, không khác, không sai. Ở nước Ấn Độ qua Việt Nam và qua Mỹ, không trật, vẫn đúng. Chứng lý là vậy đó. Còn nếu quý vị phát minh thêm, vẫn có quyền, nhưng không được rời tự tánh vô sanh, thì cái phát minh đó là diệu dụng. Còn nếu mà phát minh đó làm cho mình loạn động, đó là chốn vùi trong sanh tử trường lao. Quý vị nhớ nha, đừng có trách thầy ơi sao không dạy, nhớ cái này nè. Cho nên phải thật thà coi lại là mình bất động chưa. Bởi vì sao có thầy dám tin như vậy? Ngày xưa mình học chứ vị thiền sư nói rằng là nếu tạm rời trong chốc lát liền đồng với người chết. Mình không hiểu, mình hiểu lờ mờ. Nhưng bây giờ thấy rõ, mình tu còn lem dem thôi. Nhưng mà khi quý vị sống bằng sức sống thiền, trong một chốc mà mình không sống bằng nó, mình thấy nó vô vị lắm. Nó ân hận, nó nhạt nhẽo lắm. Nó giống như cái người không đáng vậy đó. Quý vị biết, cảm mà nghiện tí mà thấy không có tỉnh giác là thấy nó sao, nó không hào hứng, không hiểu, nó lạ vậy. Ngồi ăn cơm mà cái sức sống thiền nó không hiện thì nó không hào hứng, nó ngồi vậy nè. Cho nên đúng là quý vị biết, nếu rời cái thiền đó trong chốc lát giống người chết. Người chết họ bất động, con này cái người chết mà còn sống này nó không hào hứng, nó chán hơn người chết nữa. Thì đó là quý thầy nói quý vị nghe rằng là nếu quý vị ngộ từ tánh vô sanh rồi, thật thà thì những cái phát kiến quý vị không sai chánh kiến. Còn nếu mà nó sai thì biết là cái từ tánh nó chưa đúng rồi đó. Việc kế là nói đến giác ngộ giải thoát hay là tuyên dương thần thông. Sư ông mình hay nói, sư ông nói tôi ngồi tôi giảng đây, lỡ ngoài kia mà có ai bay đến hư không bắt kiết già phát hào quang, chắc quý vị chạy ra theo vì đó bỏ tôi ngồi đây chắc quá. Cái đó là có ý nghĩa gì? Thần thông luôn hấp dẫn chúng sinh. Vì sao? Vì chúng sinh khổ quá mà tu thì thấy nó khó quá, nó lâu quá, nó mỏi quá. Trông có một phép màu gì đó biến cái phèo thành Phật liền. Ưa vậy đó. Còn nếu mà không có biến thành Phật đi nữa thì thấy có cái gì đó lấp lánh, nó vui vui. Nếu làm như thế phù hợp với sự hấp dẫn của chúng sinh, đó là gì? Phù hợp chúng sinh, thuần theo chúng sinh. Lá là thuần theo bản chất mê mùi của chúng sinh thì ngược Phật đạo. Cho nên ngày xưa ngài Tấn Đầu Đốc Phật La Đọa một lần đi khất thực á, ngài có thần thông mà ngài cũng muốn mọi người cho vui thôi, chứ ngài cũng làm gì. Thì mọi người nói thấy ngài hay bị thương thông á, nên trước khi mà cúng dường á, biểu ngài phải bị hiện thương thông mới cúng, thì ngài cũng vui thôi. Quý vị leo lên đột cây để cái thức ăn lên đó, vật phẩm lên đó, ngài thò cái tay dài lên ngài lấy xuống, mọi người vỗ tay hoan hô cúng dường lại ngài. Vậy đó. Về nghe các tỳ kheo thưa lại, Đức Phật nói vậy mà ông làm như vậy là mê hoặc chúng sinh. Chúng sinh nó muốn hấp dẫn những cái thứ mà ngọn ngành bên ngoài, tăng cái mê, nó không chịu tu, nó bị khổ. Bởi ngoài đạo vẫn có thần thông mà có hết khổ đâu, hết tham sân si đâu, vẫn còn đọa lạc mà. Chúng ta có cái thân này và chết là chúng ta vẫn có năm thần thông mà, vẫn mê, vẫn khổ, vẫn đọa lạc mà. Cho nên Phật phạt, Phật nói ngài Tấn Đầu Lỗ Phạt La Đọa, ngài nói rằng là ta không cho ông vào niết bàn, phạt ở lại trong quả ta bà này để mà đi chứng trai đi. Có nghĩa là chỗ nào mà cúng trai tăng chúng ta hay nghe đó, bây giờ vẫn còn đọc đó. Nam mô Tấn Đầu Lỗ Phạt La Đọa Xa Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh, quý vị nhớ không? Đó đó. Và theo cái kinh Đức Phật phạt ngài không cho vô niết bàn vì thi thố thần thông. Phật cho rằng như thế là làm cho chúng sinh nó mê muội thêm, không có thú hướng tu hành Phật đạo. Vậy chúng ta đã thấy Phật không cho mình tuyên dương cái đó chưa? Thấy rõ rồi. Thế thì nếu muốn có chánh kiến thì chúng ta nhớ rằng là khi đọc, khi nghe, khi nói là nhắm thẳng đến tu tập rèn luyện để được giác ngộ giải thoát hay cổ suy thần thông. Nhớ vậy là biết ha. Cái này là cái điều quý thầy đưa ra hai mình đề trong một cái triết lý, để chúng ta biết rằng là triết lý nào là triết lý đi theo con đường chánh kiến Phật dạy, và triết lý nào là triết lý đi theo cái quan điểm của những vị khác nha, chứ không nói đúng sai. Và quý vị chọn ai thì quyền quý vị thôi. Ở đây quý thầy không nói đúng sai đâu, quý thầy chỉ nói đơn giản là đưa quý vị hai phạm trù. Một bên là đi theo con đường của Phật dạy, và một bên là khác đi, không phải Phật dạy, và quyền mỗi người chọn thôi. Cuối cùng, khi nghe nói, chúng ta xét đến cội nguồn giác ngộ giải thoát hay nghe theo ngọn ngành bên ngoài. Như Đề Bà Đạt Đa ngày xưa, muốn làm hơn Phật, muốn làm giáo chủ, cho nên làm hơn Phật, để Phật thua mình để mình làm giáo chủ. Thì cái động lực ban đầu là bạn ngã rồi, là mê rồi. Nhưng chúng ta không thấy như vậy, mà thấy theo cái phương cách Ngài làm. Ví dụ như Phật tùy hỷ, là ai mời đâu đó thì cũng cho chư Tăng đến chứng trai rồi thuyết pháp. Nhưng Ngài Đề Bà Đạt Đa muốn làm cho hơn Phật, cho nên cấm tuyệt không cho đi, ví dụ vậy. Làm cho oai hơn, vân vân, làm những thứ nó kỳ quặc hơn. Nếu chúng ta nghe theo ngọn ngành, chúng ta thấy, à, Ngài Đề Bà Đạt Đa hay, đi theo. Còn cái người mà tu có chánh kiến ấy, thì những cái đó cũng cái bên ngoài để mà ngộ tâm thôi, đâu gì đâu. Mình tâm là coi cái đó, nghe Phật dạy có làm sao. Thì bản chất thật Phật là bậc giác ngộ rồi. Ngài Đề Bà Đạt Đa thì khi Ngài thị hiện đó thì đâu có phải là như Phật đâu. Như vậy nếu cái người mà nhìn thẳng đến cái chỗ trí tuệ giác ngộ giải thoát thì chúng ta theo Phật, lầm không? Không lầm. Còn người nhìn ngọn ngành thì sao? Thì thấy Ngài Đề Bà Đạt Đa hơn Phật, cho nên theo Ngài Đề Bà Đạt Đa. Thì theo ai? Theo ác trí thức thì ráng chịu. Phải vậy không? Cho nên chúng ta phải bình tâm, tịnh trí trước cái thời đại mà có nhiều màu sắc này. Thì nói vậy để quý vị thấy rằng là các pháp chúng ta biết rõ nó không thật, rụ xuống, an nhiên, sáng rỡ. Nhưng tự tánh, từ tánh mạnh, các pháp không còn ngại, thì dù dùng bất tư nghi, chúng ta không rơi vào cực đoan trên sự tướng. Thì từ tánh lưu thông, dù dùng bất tư nghi, đó là Phật đạo. Cái chốt là như thế nha. Rồi còn triển khai thì từ cái chốt này chúng ta bung nó ra. Thì đây là nói ở cái mức còn công phu đó, chứ nói cái chuyện mà ngộ đạo, đạt đạo quý vị. Còn công phu thôi, để quý vị tin dùng được nha. Còn cái chuyện đạt đạo, ngộ đạo thì siêu hơn. Thôi thì ngộ đạo thì biết, chứ quảng cáo làm chi. Quý vị thông hiểu bài này chưa? Thì hiểu rồi thì ngang đây cũng hết giờ. Mời đại chúng nghỉ. Mời toàn thể quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.